Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2022. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Hệ thống thông tin y tế mới ở Victoria sẽ giúp bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn. Chính quyền Andrews đang đảm bảo bệnh nhân ở Victoria được chăm sóc tốt nhất có thể bằng cách thiết lập các thỏa thuận chia sẻ thông tin sức khỏe an toàn trên toàn hệ thống y tế công cộng. Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas hôm 8 tháng 2 đã trình lên Quốc hội Victoria dự luật sửa đổi luật pháp y tế chia sẻ thông tin 2023, giúp các bệnh viện và dịch vụ y tế truy cập nhanh chóng và chính xác thông tin của bệnh nhân tại một địa điểm tập trung. Hệ thống mới sẽ chỉ có thể được truy cập bởi nhân viên y tế lâm sàng và cung cấp quyền truy cập vào thông tin y tế quan trọng, bất kể bệnh nhân đã được chăm sóc trước đó ở đâu và trong trường hợp khẩn cấp có thể cứu sống bệnh nhân. Cách sắp xếp này sẽ hữu ích cho những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính hoặc trong các tình huống khẩn cấp, những người bị bệnh nặng hoặc không thể nói chuyện với nhân viên y tế về tình trạng dị ứng, các xét nghiệm chẩn đoán trước đây và phương pháp điều trị của họ. Hệ thống mới cũng sẽ hỗ trợ những bệnh nhân gặp rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp cho tổ chức Ambulance Victoria đưa ra những đánh giá chính xác hơn về nhu cầu chăm sóc bệnh nhân. Hãng sản xuất ngũ cốc trái cây Calbee Australia đã buộc phải thu hồi sản phẩm khoai tây nướng giòn vị bơ Vegemite ra khỏi các kệ hàng của chuỗi siêu thị Coles sau khi chất gây dị ứng không được in trên bao bì của sản phẩm. Tổ chức quản lý thực phẩm quốc gia đã đưa ra thông báo trực tuyến cho biết, công ty Calbee Australia đang tiến hành thu hồi sản phẩm có tên là Calbee Harvest Snap Vegemite 200g. Theo Tổ chức quản lý thực phẩm quốc gia, việc thu hồi là do thông tin về chất gây dị ứng, gluten, không chính xác trong bản thông tin dinh dưỡng. Tổ chức này nêu rõ, bất cứ người tiêu dùng nào bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten đều có thể bị dị ứng nếu sử dụng sản phẩm. Hãng tin Yahoo News cho biết, loại snack bị thu hồi này có hạn sử dụng đến ngày 28 tháng 8 năm 2023 hoặc ngày 29 tháng 8 năm 2023. Tổ chức quản lý thực phẩm quốc gia kêu gọi bất cứ khách hàng nào bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten không nên ăn loại snack này và nên trả lại sản phẩm ở nơi đã mua để được hoàn tiền. Để biết thêm thông tin, người tiêu dùng có thể liên hệ với công ty Calbee Australia theo số 1800-225-233. Một tuyến đường cao tốc ở Melbourne đã bị tạm đóng theo hướng lưu thông về phía nam thành phố do xảy ra một vụ xe hơi bốc cháy. Hãng tin 7 News đưa tin, một chiếc xe hơi màu đen đã bị ngọn lửa nhấn chìm và bị bỏ lại ở giữa đường Chandler Highway, đoạn gần đường Eastern Freeway đến đường Princess Street vào sáng ngày 9 tháng 2. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này và nguyên nhân của vụ việc được cho là do lỗi kỹ thuật. Những người lái xe được khuyến khích không nên lưu thông vào khu vực xảy ra hỏa hoạn và nên rẽ sang các tuyến đường thay thế. Tuy nhiên, tất cả các làn xe trên đường Chandler Highway, đoạn gần đường Eastern Freeway, sau đó đã được khai thông để tiện cho các tài xế đi lại. Chiếc xe hơi bị bốc cháy cũng đã được đưa đi xử lý. Chính phủ liên bang ngày 8 tháng 2 đã từ chối cấp phép cho một dự án khai thác than ở ngoài khơi bờ biển trung tâm bang Queensland, cách rạn san hô Great Barrier Reef khoảng 10 km. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ liên bang Úc căn cứ theo luật môi trường để bác bỏ một dự án khai thác than. Bộ trưởng Môi trường Úc, bà Tania Plibersek, cho biết dự án này gây ra rủi ro ở mức không thể chấp nhận được đối với khu vực di sản thiên nhiên thế giới vốn đang rất dễ bị tổn thương. Bà nhấn mạnh rằng nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như thiệt hại không thể khắc phục đối với rạn san hô này là rất rõ ràng. Dự án này liên quan đến hai mỏ than lộ thiên do công ty khai thác than Central Queensland sở hữu, có khả năng cung cấp 10 triệu tấn than mỗi năm và hoạt động trong 20 năm. Việc hủy cấp phép cho dự án này đã được chính phủ liên bang cân nhắc từ năm 2022. Sau khi thông tin về dự án được công bố, Bộ Môi trường Úc đã nhận được hơn 9.000 đơn góp ý chỉ trong 10 ngày. Trong đó, phần lớn kêu gọi hủy bỏ dự án. Các chuyên gia về môi trường cho biết, rạn san hô Great Barrier Reef là hệ sinh thái san hô lớn nhất thế giới. đang đối diện với tác động nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và hiện tượng đại dương ấm lên. Chỉ trong vòng 7 năm, rạn san hô này đã phải trải qua 4 đợt tẩy trắng do nhiệt độ nước biển tăng cao. Phe đối lập tại Thượng viện Úc cho rằng nếu Trung Quốc thật sự muốn ổn định các mối quan hệ thì nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại. Hôm 9 tháng 2, hãng tin ABC đưa tin, ngày càng có nhiều lời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại của Trung Quốc kể từ chuyến hàng xuất khẩu than đầu tiên sau hơn 2 năm từ Úc đến Trung Quốc. Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện, ông Simon Birmingham cho biết, thông tin về các chuyến hàng than là điều đáng hoan nghênh, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhấn mạnh rằng Úc sẽ cần thấy than được dỡ xuống và trải qua các quy trình hải quan theo cách thông thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để loại bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại không công bằng, phi lý đối với ngành rượu vang, lúa mạch và nhiều lĩnh vực khác. Ông Birmingham cũng kêu gọi nối lại các hoạt động thương mại thường xuyên giữa Úc và Trung Quốc. Ông cho biết thêm, nếu Trung Quốc thật sự muốn ổn định các mối quan hệ, chấm dứt chính sách ngoại giao chiến lan và đảm bảo không có hành động ép buộc kinh tế, thì nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại này. Trước đó, vào hôm 8 tháng 2, khoảng 72.000 tấn than đã cập cảng thành phố Trạm Giang ở cực Nam Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Úc. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin công ty thép Trung Quốc Baosteel đã nối lại hoạt động mua than của Úc. Các trường trung học thể thao ở New South Wales sẽ được chỉ định là các trường học hướng đến Thế vận hội mùa hè Úc, với hy vọng sáng kiến này sẽ thu hút và truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên Olympic và Thế vận hội người khuyết tật tiếp theo. Theo quan hệ đối tác mới với Ủy ban Olympic Úc, 7 trường thể thao công lập ở New South Wales sẽ có thể sử dụng các vòng tròn Olympic và nhãn hiệu chính thức trong tài liệu quảng cáo của họ. Hãng tin Yahoo News cho biết, Bộ trưởng Thể thao Alistair Haskins đã công bố thỏa thuận vào hôm 6 tháng 2, đồng thời cho biết học sinh trung học ở các trường thể thao sẽ đại diện cho Úc tại Thế vận hội Brisbane 2032. 7 ngôi trường sẽ vinh dự được đại diện cho Úc tại sự kiện lớn này, gồm có Endeavour Sports, The Hill Sports, Hunter Sport, Illawarra Sport, Matravo Sport, Narrabeen Sport và Westfield Sport. Trong suốt lịch sử thành lập và hoạt động của mình, những trường học này đã tạo ra 32 vận động viên ở cấp độ Olympic, bao gồm tiền đạo Kaya Simon của câu lạc bộ túc cầu Tottenham, vận động viên nhảy cao Brandon Stark, cầu thủ bóng bầu dục Maurice Lombardum và vận động viên đua xe đạp đạt cúp vô địch Carly McCulloch.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, The Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu đến mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. La Nina khiến thời tiết Úc ấm và ấm hơn mức trung bình. Đây là báo cáo phân tích các hiện tượng thời tiết và khí hậu của Úc trong năm 2022 do Cục Khí tượng Úc công bố. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình của Úc trong năm 2022 cao hơn 0,5 độ C so với mức nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1990. Năm 2022 là năm thứ 22 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục từ khi Úc bắt đầu theo dõi nhiệt độ vào năm 1910. Mức nhiệt của năm 2022 tương đương với mức nhiệt năm 2006. Khu vực miền Bắc Úc, Tasmania và khu vực duyên hải miền Tây đều ghi nhận mức nhiệt tối đa hàng năm cao hơn trung bình, trong khi phần còn lại của đất nước ghi nhận mức nhiệt tối thiểu hàng năm cao hơn hoặc cao hơn rất nhiều so với trung bình. Năm 2022 còn ghi nhận lượng mưa đạt 587,8mm, cao hơn 26% so với mức trung bình hàng năm, trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1990. Đưa năm 2022 là năm thứ 9 ghi nhận khí hậu ẩm ướt nhất kể từ khi Úc theo dõi dữ liệu này vào năm 1900. Mới đây, hãng xe Toyota bị cáo buộc cố ý làm chậm sự tăng tốc của ngành xe điện tại Úc. Cụ thể, chính phủ Úc mới đây đã cho đệ trình dự luật mang tên Chiến lược xe điện quốc gia, nhằm vạch ra chặng đường đi lên của ngành công nghiệp và thị trường xe điện tại Úc, trong bối cảnh toàn cầu đang sốt với các sản phẩm xe hơi không khí thải. Mấu chốt của dự luật mới còn nằm ở chỗ, nó đưa ra quy định về tiêu chuẩn khí thải của phương tiện, điều mà hiện nay Úc vẫn chưa áp dụng. Trong khi đó, Toyota lại cố gắng giảm bớt những quy định về khí thải này, kêu gọi chính phủ Úc phải bổ sung các vấn đề về tín dụng đối với khách hàng, nhằm ngó lơ tiêu chuẩn khí thải động cơ đốt trong. Nhiều nhóm bảo vệ môi trường đã gọi những kiến nghị của Toyota là một âm mưu để giữ cho nước Úc bị mắc kẹt trong thời kỳ đen tối của xe hơi chạy xăng. Bất chấp nhu cầu về xe điện tăng cao, Toyota đã không hề bán được bất cứ một chiếc xe điện nào tại Úc trong năm 2022. Trên toàn cầu, xe điện chỉ chiếm 0,2% tổng sản lượng xe hơi bán ra trong năm ngoái của Toyota. Vào hôm 6 tháng 2, bang Victoria đã khởi động chương trình tuần tra ban đêm bằng máy bay để đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, vốn thường gia tăng trong mùa hè. Đây là năm thứ 7 liên tiếp bang thực hiện chương trình này. Có hai trực thăng cứu hỏa tham gia chương trình tuần tra ban đêm, gồm một chiếc CH-47 Chinook và một trực thăng Firebird 308 thu thập thông tin trên không, được trang bị máy quay hồng ngoại có độ phân giải cao. Phi hành đoàn giàu kinh nghiệm sẽ hoàn thành các chuyến bay trinh sát vào buổi chiều trước khi thực hiện các chuyến bay cứu hỏa có thể thả bom nước vào ban đêm. Dịch vụ khẩn cấp của bang Victoria, ông Jacqueline Sims, cho biết hiện là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, nên các lực lượng cứu hỏa phải cảnh giác cả ngày lẫn đêm. Đội máy bay cứu hỏa ban đêm có nhiệm vụ phun nước cho những đồng cỏ khô héo để đề phòng hỏa hoạn. Tổ chức cứu hỏa quốc gia ở Victoria kêu gọi người dân sẵn sàng kế hoạch ứng phó với cháy rừng, cũng như việc sơ tán vì đang trong mùa cháy rừng và nguy cơ cháy các đồng cỏ gia tăng trên cả nước. Bộ Quốc phòng Úc hôm 9 tháng 2 cho biết, cơ quan này sẽ loại bỏ tất cả thiết bị giám sát được sản xuất bởi Hikvision và Dower đang được lắp đặt tại trụ sở của cơ quan này. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles hôm 9 tháng 2 cho biết, ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đánh giá lại những công nghệ do các tập đoàn Hikvision và Dower sản xuất đang được cơ quan này sử dụng. Ông Marles cho biết, ông không muốn làm quá những rủi ro đến từ những công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định Úc muốn đảm bảo chắc chắn an ninh tại các cơ quan của Úc. Hikvision và Dahua là những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp công nghệ giám sát hình ảnh và trí tuệ nhân tạo. Vào năm ngoái, Anh và Mỹ đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế việc lắp đặt các thiết bị của hai công ty này tại các cơ quan của chính phủ do lo ngại về vấn đề an ninh. Úc thừa nhận quyết định của các công tố viên quốc tế về việc đình chỉ cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine năm 2014. Thông báo này do chính phủ Úc đưa ra hôm 9 tháng 2. Máy bay MH17 bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa BUK của Nga trong lúc bay qua khu vực miền đông Ukraine trước khi trong hành trình từ thành phố Amsterdam của Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 196 công dân người Hà Lan, 38 công dân hoặc cư dân Úc. Úc và Hà Lan cho biết họ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay MH17. Theo thông tin của các công tố viên quốc tế vào hôm 8 tháng 2, họ đã tìm thấy những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy chính quyền Nga phê chuẩn việc sử dụng hệ thống tên lửa của Nga đã bắn hạ MH17-7 ở Ukraine. Tuy nhiên, bằng chứng về sự tham gia của các quan chức Nga không đủ thuyết phục để dẫn đến kết án hình sự. Các công tố viên và thông tin quyết định tạm thời để kết thúc cuộc điều tra. Úc, Mỹ và Anh đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung có tên gọi là Red Flag, cờ đỏ, trên sa mạc Nevada của Mỹ, mô phỏng việc triển khai lực lượng không quân vào một khu vực bị quốc gia thù địch xâm lược. Trọng tâm của cuộc tập trận là giải quyết vấn đề khoảng cách rộng lớn mà Mỹ, Anh và Úc sẽ phải đối mặt khi hoạt động trên khắp Thái Bình Dương, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến của lực lượng không quân ba nước. Cuộc tập trận chung cờ đỏ là cuộc tập trận không quân quy mô lớn được Mỹ tổ chức nhiều lần trong năm trên lãnh thổ của Mỹ. Mỹ cho biết đây là hoạt động quân sự thường niên và không có liên quan đến những sự kiện diễn ra gần đây. Để tham gia tập trận, Mỹ, Anh và Úc đã triển khai nhiều máy bay tiên tiến các loại như máy bay tiếp liệu và chiến đấu cơ. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Úc và Indonesia đã gặp nhau tại Canberra vào hôm 9 tháng 2 để thảo luận về quan hệ song phương và an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong khẳng định rằng Indonesia là một đối tác thân thiết và quan trọng đối với Úc. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Úc ra thông cáo cho hay các bộ trưởng thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu có lợi ích chiến lược chung, đồng thời xác định các cơ hội hợp tác sâu sắc hơn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Úc và Indonesia. Cuộc họp 2+2 tái khẳng định quan hệ đối tác và đối thoại giữa Úc với Indonesia, bao gồm cả về quốc phòng và an ninh khu vực. Các bộ trưởng cũng thảo luận về các cơ hội và thách thức trong khu vực, cũng như cách thức cùng hợp tác nhằm giúp duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, được củng cố bởi vai trò trung tâm của ASEAN. Liều vaccine COVID-19 thứ 5 sẽ được cung cấp cho người dân tại Úc vào cuối tháng 2 này. Bộ trưởng Y tế Úc, ông Matt Butler, đã ra thông báo rằng tất cả những người trưởng thành chưa được tiêm nhắc lại hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong 6 tháng qua tại Úc sẽ đủ điều kiện được tiêm thêm một mũi vaccine từ ngày 20 tháng 2, sau khi chính phủ Úc chấp nhận khuyến nghị của nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc. Theo Bộ trưởng Butler, chính phủ Úc hiện có sẵn 4 triệu liều vaccine COVID-19 làm mũi tăng cường nhắm đến biến thể Omicron và 10 triệu liều khác dự kiến sẽ đến trong tháng 2 này. Số ca mắc mới COVID-19 ở Úc được báo cáo đã tiếp tục giảm từ mức cao nhất là 16.000 trường hợp một tuần vào tháng 12 năm ngoái. Tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 8 năm ngoái xuống mức trung bình liên tục trong 7 ngày là 2.600 trường hợp. Đã có sự gia tăng số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận tại các trung tâm chăm sóc người cao niên vào tháng 1 do số ca nhiễm tăng vọt vào đầu mùa hè. Tuy nhiên, dường như nhu cầu về mũi vaccine tăng cường đang giảm dần với việc Úc đã loại bỏ gần 20% nguồn cung cấp vaccine COVID-19 quốc gia vào tháng 9 năm ngoái. Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu tôm hùm Úc sau một thời gian dài áp đặt hạn chế nhập khẩu do quan hệ song phương ít thuận lợi. Hãng tin ABC cho biết, kim ngạch thương mại tôm hùm trị giá 750 triệu đô la của Úc với Trung Quốc có thể sắp được khởi động lại. Điều này lần đầu tiên xảy ra kể từ khi các lệnh cấm không chính thức làm ngừng thương mại tôm hùm giữa hai nước. Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell cho biết, bất kỳ phương án nào hướng đến việc giải quyết các cản trở thương mại này sẽ được hoan nghênh. Nếu lệnh cấm được dỡ bỏ, tôm hùm có thể theo sau than đá, trở thành mặt hàng thứ hai được Trung Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt thương mại. Khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước có chuyển biến tích cực hơn sau các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, bao gồm các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng thương mại của hai nước.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến 34.000 đô la. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne. Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylines luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngã đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.696 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.393 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 34 độ. Tại Sydney, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ.